Xin kính chào quý vị. Đây là cái buổi nói pháp thứ nhì của cái Phật thất năm này. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Cái cuối tuần là tuần của lễ tạ ơn, thành nhiều người không có mặt ở đây, họ đi ra khỏi. Tối nay, ngày hôm nay cùng chúng tôi có lễ cái vía của Phật A Di Đà. Ngày nó có nhiều người tới, mà mưa nhiều lắm, mà nhiều người tới lắm. Cũng như thường lệ, chúng tôi bữa ăn trưa này rất là ngon. Hình như cái bà đầu bếp ấy, cái cô đầu bếp phải thức tới 1-2 giờ sáng thì phải để mà nấu cho nó xong. Chứ cô hiền độ giúp một tay. Cũng như chúng tôi đã quảng cáo cho quý vị biết, thông báo cho quý vị. Tối nay quý vị sẽ được nghe thầy Hiền Giới nói pháp. Nhà Hiền Giới chuẩn bị cả ngày rồi. Ngày hôm nay cô Sana nói có một cái mạng đại hàng mà liên lạc, nói là bây giờ họ muốn chia sẻ những cái mục những cái chuyện xảy ra ở chùa Lưu Sơn Tự này trên cái mạng của họ. Cái mạng là vừa tiếng Anh và tiếng Đại Hàn. Tại vì thường thường như vậy là tại vì cái giới trẻ nó bây giờ nó không có học tiếng Đại Hàn nữa. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Mấy người trẻ đâu có hiểu tiếng Việt đâu, đọc tiếng Việt không được, nói chắc được. Nói dạng như ba cho con xin tí tiền túi. Tại nó bỗng nhiên có người tới muốn liên lạc và nói về những cái tin tức của chùa này. Rõ ràng mình có duyên với người Đại Hàn. Thì là cái đại chúng chúng ta đó rất là quốc tế. Mình có thầy Hiền Giới là vốn là gốc của người Thụy Sĩ. Thành thầy sẽ nhường lời cho thầy Hiền Giới để thầy nói pháp cho quý vị nghe. Trở về từ Đài Loan trở về đây hơn 6 tháng rồi. Thành thầy biết là thầy Hiền Giới chắc chắn là nó ngứa ngay muốn nói pháp cho quý vị nghe. Chào quý vị, chư Phật Bồ Tát, ngài Tiến Hóa, thầy Vĩnh Hóa và tăng đoàn ở đây và quý vị thiện trí thức. Nói cho đúng thiệt ra mà nói mà tôi là sốt sắng là nôn nức mà nói pháp cho quý vị nghe thì không hoàn toàn đúng. Thầy hỏi ngược lại, thì như vậy cái tâm của thầy ra sao? Thì nói một cách lịch sự thì không thể nói là miễn cưỡng, nhưng mà cũng giống như là miễn cưỡng vậy. Tôi mà thầy ở đằng Vạn Vệ Thành đó, phía đằng ông đó, bên đằng ông ai cũng nói pháp vậy đó. Tối đó mà có hoặc là tỳ kheo hoặc là có sa di, mấy ông tỳ kheo biết ông trốn mất, còn sa di chúng tôi đó thì ngồi đó mà chịu trận thôi, không được đi đâu, không được phép, không được đi đâu hết đó. Rồi phải lên đó mà nói pháp. Cái pháp tòa nó cao lắm. Buổi tối thường thường có 100 người tới. Đa số là bằng đàn bà không à. Họ toàn là A-la-hán không à. Hôm đó thì bên nữ, bên nam gì kia nói pháp với nhau. Rồi bên cái phía bà bên nữ có một cái bà đó gọi là bà kinh khủng. Bà tên Sư Cô, Sư Bà tên là Sư Bà Hiền Trì. Bà nói pháp hay nhất của Sư Cô Hiền Trì nó pháp hay. Sư Bà Trắng, có ai nghe ngài sư cô Sư Bà Hiền Trì nó pháp nghe không? Pháp hay dễ sợ. Lúc mà Sư Cô mà nói pháp là toàn chứ tôi là nhìn sổn tướng mà nghe một cách chăm chú. Thường thường cái thứ tự nói pháp nó rất quan trọng. Thường thường như tôi cho phép phụ nữ nói trước, tại biết phụ nữ dốt nói gì hay hết đó. Rồi xong đàn ông chúng tôi sẽ nói những cái pháp quan trọng cho quý vị nghe. Mỗi lần mà tối nào mà có Sư Cô Hiền Trì mà tới đó mà nói pháp là mấy ông tỳ kheo trốn hết. Hằng Trì. Mấy bà đó. Mà cái sư bà đó là A-la-hán nữa. Mà sư cô đó là cao hạ nhất nữa. Cô đó là chuyên nguồn nghiên cứu về Kinh Hoa Nghiêm. Hồi đó mà nói pháp ở Vạn Vật Thành không biết nói gì mà khớp, ai cũng khớp hết đó. Rõ ràng thiền giới ở đây là thầy không có gì mà phải lo sợ hết, ai cũng kính trọng thầy Hiền Giới. Nói là thiệt ra là phải muốn muốn trăm 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 hai bằng tay quen, phải tập nói cho nó quen. Nhưng mà thầy nói kệ, mình thí đi, thí mạng đi. Thầy nói là cái ông da trắng mà ngồi sau lưng mình á, cụ tèo ông này đó, ông nói là tại cái pháp tịnh độ đó có vẻ là bi đát quá đi. Tại vì thấy cái xứ này cái gì nó cũng khổ sở, không mình bỏ mình đi đi, mình trốn qua chỗ khác. Thầy nói là thiệt ra là theo cái ý của thầy á, thầy nghĩ là không cần phải, chưa chắc là bỏ đi là cái chuyện duy nhất của pháp môn tịnh độ. Thiệt ra là cái pháp môn tịnh độ có thể giúp chúng ta cuộc đời sau, và cũng giống như là có thể giúp cuộc đời này. Theo cái truyền thống của nói pháp chúng ta, có quyền bắn mấy ông thầy lúc nào cũng được, hỏi ông thầy lúc nào cũng được hết, hỏi cái gì cũng được hết. Hỏi là giá tiền trà bên tàu đó sao, ông nói gì cũng được hết. Câu hỏi là thầy hiện giới yêu cầu thầy chia sẻ cùng với chúng con cái kinh nghiệm mà với pháp môn tịnh độ của thầy. Cái hỏi là chia sẻ kinh nghiệm về tịnh độ, thầy mới nói là thầy thiệt ra cái kinh nghiệm về tịnh độ thầy cũng không có nhiều như thầy hiện trì ở đây đâu, như người Việt Nam đâu, nhưng điều thầy coi đó là giống như là tại sao, câu hỏi có nghĩa là tại sao một cái người da trắng mà lại tin pháp môn tịnh độ. Thiệt ra thì cái duyên của thầy là cái tới đây là tại vì thầy có vấn đề, thầy tới đây được giúp đỡ, thì thầy mới thoát nạn, thành ra thầy mới ở lại, thầy muốn ở đây tu và nghiên cứu cái pháp môn của nhất là biết là pháp này của Ngài Tiên Hóa. Thành ra thầy tới thầy thấy có nhiều cái lợi ích lắm. Rồi từ từ trong cái pháp này á, thì ra nó có bao gồm luôn cái pháp môn tịnh độ nữa. Thành ra cái duyên thầy là như vậy đó. Thầy mới coi trọng cái pháp tịnh độ này. Thì mình biết rằng là theo cái mình hiểu, khi mà người mà học về Phật pháp thì hiểu rằng á là khi mình tu Phật, tu đạo Phật này để mà hy vọng được giác ngộ, mà cái giác ngộ là một cái rất là khó mà thực hiện được trong một đời, rất nhiều kiếp lắm. Thành ra thầy giới nghĩ rằng là cái đặc sắc của cái pháp tịnh độ đó là mình trở về qua cái Phật độ của Ngài A Di Đà, thì Ngài sẽ giúp đỡ tu hành, chúng ta tu hành và chúng ta sẽ thành đạo trong một kiếp thôi, thay vì phải luân hồi nữa. Trước mà thầy hiện giới tu bên Zen đó, thì họ cũng có cái quan niệm là giác ngộ, cũng thành Phật. Nhưng đều cái quan niệm mà khác ở cái pháp môn chúng ta tu ở chỗ đó, bên theo mà cái chùa của ông thầy này tu đó, thì họ nói là chúng ta là ai cũng có cái giác ngộ tính rồi, Phật tính mình có sẵn rồi. Thành ra cái vấn đề là cái quan trọng bây giờ mình biết trước sau mình thành Phật rồi đó, thì mình phải lo sống cuộc đời này để mà giải quyết những vấn đề của cuộc đời này. Chứ còn họ không có cái quan niệm là phải giác ngộ kiếp này. Nghe nói là về cái lịch sử của thiền, tôi biết sơ sơ của bên Phật giáo Nhật Bản đó, thì họ có kinh điển Phật giáo bên kia, nhưng đều họ không có cái pháp để mà đắc giác ngộ được. Họ hiểu những cái lý thuyết thôi mà không có cái pháp để mà tu. Thì theo cái lý thuyết là cái nó khắp tất cả cái thế giới này, rất nhiều người biết cái lý thuyết là phải giác ngộ với thành Phật này đó, nhưng trên cái thế giới này rất ít cái chỗ mà có cái phương pháp để huấn luyện quý vị, đào tạo quý vị, khiến quý vị giác ngộ được. Thành ra hồi đó bên Nhật cũng vậy, họ có cái lý, họ sách, có sách vở thôi, họ nói pháp. Họ chỉ là nghiên cứu sách vở thôi, trên lý thuyết thôi. Nhưng điều họ không biết cái cách mà giác ngộ. Có một nhóm sư bên Nhật Bản đó, bất bình, mới qua bên, mới rủ nhau qua bên tàu để học cái pháp thiền của tàu. Hồi đó bên Nhật á, những ông sư mà giỏi đó, có căn cơ đó, thì họ thắc mắc, có những cái chuyện thắc mắc về cái pháp mà họ giải quyết cũng được, mà cái sư trưởng họ giải quyết cũng được, thì họ mới nói nhau phải qua bên tàu mà cái tông thiền tông á thì mới có được giải quyết được. Vì vậy họ qua bên kia họ học từ cái bên tàu, họ đem về lại bên Nhật, rồi họ tự thiết lập ra cái dòng thiền của họ. Thì quý vị thấy không, thì cái truyền thống Phật giáo bên bên Nhật Bản có cái thiền, truyền thống thiền mà theo theo người tàu, là họ tu rất là tinh tấn. Thứ nhất là phải nói cho một cách công bằng á, chúng ta không phải là chuyên môn nghiên cứu về cái Phật giáo bên Nhật Bản. Tại từ thầy thấy đọc những sách của thiền sư Dogen á, thì thầy cái dạy nó mơ hồ. Cái thiền tông á, cái thiền tông mà bên theo cái truyền thống của thiền tông bên tàu á, cái thiền tông truyền thống bên tàu á là không có một trừu tượng như bên tụi Nhật đâu. Bên Nhật nó trừu tượng. Đối với thầy ấy, họ dùng những cái chữ trừu tượng, những cái hình ảnh trừu tượng, tại vì họ không hiểu, thầy nói như vậy để người ta, để không ai hiểu hết, thầy không ai hỏi được. Thầy đi thầy quen, thầy đọc, thầy thấy người Tây phương đó, người ta hay hỏi móc lắm. Nó hỏi đây hạn như quý vị đã nói về cái giác ngộ, cái Phật tánh là trở thành Phật, thì cái quý vị làm sao tôi này làm sao trở thành Phật được. Họ hỏi những câu như vậy thì bên Nhật họ trả lời cũng được. Lúc mà thầy bắt đầu nghiên cứu thiền đó, sẽ nghiên cứu thiền tông bên Tàu, xong thì nghiên cứu thiền tông bên Nhật, phải nói một cách công bằng đó, thì thầy chỉ đọc những cái lời bản dịch của từ tiếng Nhật ra tiếng Anh thôi. Thầy đọc không biết bao nhiêu cái bản mà dịch ra hết. Nếu vì thiệt sự mà giác ngộ rồi ấy, cái vì không thể nào cho phép đệ tử mình dịch sai như vậy được hết. Ngược lại như ngài Tiến Hóa đó, bên Vào Bậc Thành đó, khi mà ngài bắt đầu thiết lập cái ban phiên dịch đó, thì ngài chứng minh cái sự dịch của họ rất là chính xác. Vì vậy lúc mà thầy bắt đầu học đó, thì tin tưởng, vì ngài nói là tôi chứng minh là cái bản dịch tiếng Anh này chính xác, cái vị có thể tin được, cái này là chánh pháp. Thầy không muốn dịch đâu, tại vì mình dịch á, nếu mình dịch á tiếng Việt ra thì mình nó xấu với bên Phật giáo của Nhật Bản. Tại vì thiệt sự là họ nói qua nó nuôi nó tới đó, là rõ ràng là bên Nhật Bản là cái Phật giáo nó rất là soạn, rất là nông cạn, quá yếu đi. Thành mình dịch nó chỉ chả có lời gì hết. Truyền thống mình có quyền, quý vị có quyền hỏi thiền với bất cứ câu hỏi nào. Câu hỏi là về cái pháp môn tịnh độ, đừng nói pháp môn thiền, thì thầy đang tu cái gì để mà kiếp này mà đắc được vãng sanh? Thầy trả lời đó, nếu mà muốn đi pháp thầy tu gì để vãng sanh thì thầy nói là thầy tu theo cái pháp mà thầy Bình Hóa dạy. Có nghĩa là có những cái pháp mà chùa mình có như 49 ngày rồi những cái bài vì bản sanh này nọ, thì đại khái đó là dùng tha lực. Thầy nghĩ rằng là khi muốn tới bản sanh mà dễ nhất đối với cá nhân thầy là dùng tha lực để mà đắc được bản sanh kiếp này. Ngoài lỡ mà thầy Minh Hóa mà thầy Minh Hóa mà chết trước khi mà quý vị thì sao, chuyện gì xảy ra? Thầy hiện giờ trả lời ngay lập tức, tôi cũng muốn biết như vậy luôn nữa. Nhưng một cái khía cạnh của pháp tịnh độ của chùa mình có đó là cái pháp cái bài vị bản sanh, có nghĩa là cái vị có thể bắt đầu tích tụ những cái phước bản sanh bây giờ, đừng có đợi. Thường thường ngay những cái chùa khác, ngay những cái đại đa số những chùa khác ngay bên Vào Bậc Thành cũng vậy, họ cũng có 49 ngày mà họ chỉ có cái bài vị bản sanh sau khi cái vị chết thôi. Thành cái đó là thầy nói là nó ngược lại những cái chùa bên Pháp Á Đông, Á Châu mình á, chùa Á Châu mình á, thì họ cái vị phải đợi chết đó, mới thỉnh được bài vị vãng sanh. Thì thầy chủ trương là cái vị nên thỉnh trước khi mà chết để mà tạo cái phước. Thì ra cái pháp này là pháp bên người Á Châu không có rồi, họ làm như là họ làm tầm bậy. Thành ra cái này thì gọi là cái pháp tịnh độ của xứ Mỹ, tại mình phải mình đổi rồi, mình phải khôn ngoan hơn. Bên người Á Châu, quý vị Pháp Tịnh Độ người Á Châu, là quý vị cứ tu mà nói cái nghe tin nghe lừa đồn với nhau, nghe tin một cách mù quáng vậy thôi, mà không biết rằng vì cái tu Pháp môn Tịnh Độ đó, quý vị phải trở lại gọi ta bà để đợi đợi kiếp kiếp mới hy vọng vãng sanh được. Thành thầy gọi Pháp môn là Pháp môn Tịnh Độ người người Âu Châu, người Mỹ, là tại vì nó lẹ hơn cái bên Á Châu một tí. Câu hỏi là cái thỉnh mà 49 ngày trước đó, cái có cái cần bao nhiêu tuổi mới có quyền thỉnh? Thầy nói cái này nó ngoài cái vòng, cái ngoài cái phạm vi của cái bài nói pháp và thầy hiện giới tôi hôm nay. Cái đó thầy nói chung là hỏi là cái 49 ngày đó mình thỉnh trước ra sao, nó khác chỗ nào, thôi nó đại khái cái đó là một cái phần mới, khía cạnh mới của cái pháp môn Tịnh Độ xứ Mỹ này. Vì vậy tại người Á Châu mình cứ đợi lúc mình chết mới tới thỉnh 49 ngày. Còn một phần tại họ mê tín dị đoan, họ không dám, họ nghĩ là thỉnh trước rồi sẽ chết yểu. Ngay những cái người pháp môn Tịnh Độ đó, họ tu tin là tin vãng sanh, nhưng đều họ sợ những cái chuyện mê tín dị đoan này. Thành thầy mình cái chùa mình là bắt đầu thầy chủ trương bắt đầu hoằng dương cái pháp môn Tịnh Độ của xứ Mỹ này, thì mình làm cho nó đúng, chứ không cần làm sai như bên người Á Châu. Cái pháp mà Tịnh Độ người Á Châu, những chùa Á Châu đó, Nhật Bổn, Đại Hàn hay là gì đó nữa, Việt Nam là tàu nó nặng, nó vì nó có sự mơ hồ, thành họ dễ mà bị mê tín dị đoan, dễ bị hiểu lầm lắm. Khi thành cái thỉnh cái 49 ngày trước á, là có những người lớn tuổi mới được thỉnh, còn mấy người trẻ không được thỉnh. Có người nói là lỡ con chết yểu chết sớm thì thầy nói thì vậy, cái vì để cái di chúc lại mà lo. Có người như là bắt đầu mình cảm thấy như mình ông thầy già bị dí. Trước giờ khi mà họ thấy cái pháp Tịnh Độ thầy rồi thì họ yêu cầu thầy phải cho phép thỉnh 49 ngày trước mà không có một cái sự hạn chế nào về cái tuổi tác hết đó. Thầy nói trong tương lai sẽ xét cái chuyện đó. Những cái người trẻ đó nó phiền, nó phức tạp lắm. Thầy nói cái chùa mình đặc biệt có là thỉnh 49 ngày trước được, với giống như thỉnh cái bài vãng sanh trước được là bên Á Châu mà thường thường không có, mấy chùa Á Châu không có. Câu hỏi là trường hợp mà lỡ thầy chết sớm quý vị mà cái pháp bài vãng sanh mà không đủ phước quý vị đi đó thì chuyện gì xảy ra? Thầy nói cái đó là không phải riêng cô bắt đầu mới học pháp Tịnh Độ mới hỏi ngày hôm nay đâu, thiệt ra học trò thầy đã hỏi thì cái vấn đề này đã 7-8 năm trời rồi, gần 10 năm trời rồi mà thầy trả lời chưa được. Cái lý do mà mình thầy do dự với cái chuyện 49 ngày là tại vì là thầy không muốn mắc nợ cái việc. Cái pháp 49 ngày Đức Phật dạy rất là đặc biệt, nó có hai cái dụng. Pháp 49 ngày mà Đức Phật dạy đó là để cái vị bên nguyên thủy chưa chắc có cái pháp này, tại vì họ không học cái pháp này. Là quý vị sau khi người trong lúc này, sau khi một người chết trong thời gian 49 ngày đó thì Đức Phật dạy quý vị nên tạo cái phước, mà tốt nhất là vào cái chùa mà thỉnh mấy thầy mấy cô để mà tạo phước tụng kinh niệm Phật, tạo cái phước cho người 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 quá cố. Nếu cái lợi đầu tiên hết á, cái pháp 49 ngày, nếu quý vị tới cái chùa đàng hoàng mà họ làm cái pháp cử hành cái pháp đó, quý vị sẽ không bị đọa. Cái người Phật giáo mình khôn lắm, người Phật tử khôn lắm, là họ biết khi mà chúng ta chết đó, là phải né bị đọa cái đó. Cái việc mà đọa xuống ác thú, ngạ quỷ với là địa ngục đó, là cái việc khổ dễ sợ. Người Phật tử đầu tiên hết là né đọa cái đó. Thành ngày hôm nay chúng ta có cái pháp tam quy đó là Đức Phật dạy rõ ràng lắm. Tôi truyền cái vị cái pháp này để cái vị giúp cái vị tránh bị đọa. Sau khi vị chết á, qua đời rồi á, thì nên kiếm cái sự giúp đỡ cái chùa hoặc là một cái người giỏi để mà cái vị có thể cái người chết tránh bị đọa. Cái phần cái lợi thứ nhì của 49 ngày á, là nếu như cái vị đủ phước á, cái vị có thể vào đắc vãng sanh được. Cái nó còn ngon hơn là trúng số độc đắc nữa. Cái đó rất là khó, giống như trúng số đoạn đắc nó rất là khó. Nếu như cái cá nhân thầy nhìn thấy khi mình trúng số đoạn đắc nó còn dễ hơn là đắc vãng sanh, dễ hơn nhiều. Nó rất là khó. Thì 10 năm rồi, thầy nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ. Thì thầy, cái chủ ý thầy á, là thầy muốn quay thử là cái pháp này, pháp tịnh độ này á, mà muốn mình trình bày ra sao cho người Tây Phương, cái thế hệ sau, để mà có lợi cho họ. Mà trước giờ ân sư thầy chưa làm đây. Tại cái pháp tịnh độ Ngài Tiến Hóa chỉ là phục vụ cho người Á Châu thôi. Cái pháp của Ngài, tịnh độ Ngài Tiến Hóa không giúp được những người Tây Phương đâu. Thành thầy bắt đầu nghiên cứu pháp môn tịnh độ và trình bày nó để cái vị cho người Tây Phương người ta hiểu, cái thế hệ này người ta hiểu. Mấy năm vừa qua cái khó khăn thầy, cái khó là cái pháp 49 ngày. Cái thời gian 49 ngày nó rất là phức tạp, rất là khó. Đối với cá nhân thầy đó, cái nhiệm vụ người bên chùa đó là phải lợi dụng thời gian 49 ngày để giúp người ta đắc vãng sanh. Tại vì đại đa số quý vị đó muốn vãng sanh đó, đều phải được giúp. Tại thầy thấy như vậy. Ví dụ những cái nhóm mà tịnh độ rất nổi tiếng bây giờ, rất đông người theo nó đó, đại đa số những nhóm người theo nó họ không đắc được vãng sanh, họ đắc không được. Đối với thầy đó, cái cách mà họ phương pháp họ tu đó, họ không đủ cái công lực hỏa hầu để mà đắc được vãng sanh. Họ không có cái phương pháp để mà đắc vãng sanh nhờ cái pháp môn tịnh độ. Thầy cho cái vị cái ví dụ, có rất nhiều người họ tin theo cái phương pháp tu hành pháp môn tịnh độ của bên kia. Thầy nghe cái cách họ nói chuyện đó, thầy hỏi cái pháp mà giúp người ta. Mình biết rằng cái pháp môn tịnh độ nó rất có hiệu quả cho tất cả mọi người đó, tại vì mình nhờ cái tha lực mới đắc được vãng sanh. Đó rất là quan trọng. Thầy nghe, chăm chú nghe cái lời, cái pháp môn của họ, hoặc cái phương pháp của họ, hoặc cái cách họ giảng nghĩa làm sao đắc vãng sanh. Thầy nghe rõ nhiều người lắm mà họ không hiểu. Ngay cái ông hòa thượng đó cũng chưa hiểu nữa. Không đủ để mà đắc vãng sanh. Cái trình độ chưa đủ mà cái phương pháp còn chưa đủ nữa, mà thầy không tin là có thể có được. Chuyện thứ nhất, thầy cho một cái ví dụ, thầy nghe một cái người mà đi theo tu 20 năm rồi, có một tí công phu, cái thời gian 49 ngày giúp người ta muốn vãng sanh, thì chúng ta nên thỉnh rất nhiều thầy cô tới, tại càng nhiều thầy cô càng tốt để mà đắc vãng sanh. Nó sai ở chỗ nào? Cái này, cái chuyện xảy ra mà khi quý vị không biết đó, mà nhất cái nhóm nó họ không nói những cái chuyện này. Tại sao như vậy? Tại vì cái thầy cho vì một cái ví dụ như vậy nè. Khi quý vị chết đó, sau khi quý vị chết đó, thì giống như đó, có người cột cái tảng đá trong cái cổ, trồng cái dây cột tảng đá nơi cổ quý vị đó. Cái tảng đá nó to bằng cái nhà này đó. Quăng tảng đá xuống sông. Và cái người mà mới chết đó giống như đứng trên cái chiếc thuyền vậy đó. Cái nghĩ chứ coi, mình chết giống như mình ở trên chồng chành trên cái trong cái sông, trong cái thuyền nhỏ nhỏ thôi. Sau nó cầm cái tảng đá thiệt lớn, nó quăng xuống sông, nó cột cái cổ mình đó. Nó cấp bách như vậy đó. Và nếu như quý vị lấy một ngàn lực sĩ mà cầm cột dây mà kéo lên đó, thầy nói một cách sốc hơn một tí. Thì cái đó giống như thầy nói hơi sốc tai. Thầy nói là giống như quý vị thỉnh mà người ta tới giúp đó, mấy cái người ba si lô cố, giống như là thầy quý vị nhờ đem 1.000 con muỗi tới mà để mà nó kéo cái người tảng đá lên. Cái người Tây Phương nó nghe chuyện này, ta lắc đầu ngay lập tức, ta nói cần nhiều người làm cái gì. Do đó đối với thầy là cái những người mà họ làm chủ đó, họ núp sau 1.000 người để mà họ không cần phải đối diện cái sự hạn chế của họ. Giống như cái vị bệnh, giống như cái vị bệnh nặng dễ sợ lắm. Xong thầy nói muốn giúp cái vị dễ lắm. Mình kêu 1.000 người, 10.000 người tụng đại chú đại bi thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Tự đối với thầy, tại sao quý vị xong mà khờ dữ vậy? Ngài Tiên Hóa, cái thời Ngài Tiên Hóa còn sống đó, Ngài muốn cứu người ta, Ngài tao tụng ba biến là nó hết bệnh. cần đâu cần 10.000 người đâu. Muốn cứu mạng người ta mà phải nhờ 1 vạn người để mà tụng cho họ thì làm sao mà cứu được. Cái vị nói dù mấy người ba xí lô cố thì người ta tin được, dù thầy không tin chuyện đó, bởi vì thầy nghe những chuyện thầy biết là họ không hiểu cái pháp vãng sanh hoặc pháp chữa bệnh. Người hỏi tại sao mà có người nói là thầy thẳng thầy là tại sao thầy khuyên là cái gì nên lo cho mình trước, lo tỉnh ba bị cho mình trước, đừng lo cha mẹ. Thì cô có vấn đề này, thầy nói là chủ trương thầy mình phải lo cái thân mình trước. Có những trường hợp đặc biệt chẳng hạn như cha mẹ mình bệnh hoạn này nọ thì mình giúp cho họ trước là chuyện nên làm. Còn nếu thông thường á, mình lo cho mình trước. Tại sao như vậy? Cả cái vị không biết á, nó rất là khó. Khi mình gặp được cái pháp vãng sanh nó cực kỳ khó. Cái đò này nó đi rồi, cái vị khó mà tới lắm. Khó mà gặp cái đò khác lắm, gặp cái bến khác lắm. Mà đối với thầy, khi mình được cái phước mà gặp cái pháp này, phải lo cái thân mình. Thì hạn như cái vị cha như giúp cha mình đi, muốn đi tạo phước cho ông đi vãng sanh. Rồi lúc mà tới cái phiên ông đi rồi, ông nói là bây giờ, thì tôi lên chơi với trời cái đó. Về chơi với Thượng Đế cái đó. Ông đi cái vị làm cái gì bây giờ? Vì hai cái gì mà người cả hai người đều kẹt hết. Thứ nhì là cái vị không thể ép người ta được. Người ta không tin mình ép được. Cái đại pháp môn tịnh độ đại thừa chúng tôi đó, nó không có ép người ta đi. Chúng tôi thuyết phục người ta đi. Họ mà không chịu đi, chúng tôi cũng bó tay thôi. Hạn như ông chồng mà chết xong rồi nói là bây giờ vợ tôi còn ở đây, tôi yêu vợ tôi muốn bảo vệ cho vợ tôi suốt đời vĩnh cửu, tôi không đi đâu, làm gì bây giờ, mình chịu thôi nhé. Đương nhiên có những cái biện pháp để giúp họ thuyết phục họ đi được, nhưng đó là những trường hợp đặc biệt. Nhưng đều cái vấn đề cái lý là nếu mình không có thể nào ép người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Rồi sau khi cái vị gặp được cái pháp này, cái vị có lòng tin thì nên cố gắng hết sức mà đi qua đó rồi thì mới có thể cứu được nhiều người khác. Rõ ràng là tối ngày mai thì nhớ phải nói chuyện tiếp, tại vì tối nay thầy toàn trả lời không à. Có đồng ý như vậy không? Xin mà trả lời hết tất cả mọi người chưa? Tại sao có cái hạn chế về cái tuổi tác khi mà phát 49 ngày thỉnh trước? Thầy thiệt sự bây giờ thầy chưa biết những người khác mà có thể giúp cái vị giải quyết những cái khó khăn, cái trở ngại trong thời gian 49 ngày. Nếu thầy trong tương lai thì gặp những người trẻ hơn thầy mà có thể làm những chuyện này được, tương đó thầy sẽ khuyến khích cái vị thỉnh những cái 49 ngày này trước. Thật ra thầy đang âm thầm đang âm thầm chuẩn bị để mà giải quyết vấn đề đó. Tại vì đối với thầy đó, cái pháp mà tịnh độ mà còn kẹt như vậy á, có nghĩa là cái pháp tịnh độ của thầy nó còn dở. Thầy chưa thỏa mãn, thầy đang tìm một cái biện pháp. Thì tin rằng những người trẻ nếu họ sửa có cái phần lòng tin thì họ có quyền thỉnh 49 ngày. Họ có quyền. Họ nên được cái quyền lợi đó. Nhưng đều cái pháp thầy hiện như nó bị hạn chế. Là thầy chưa biết có những người chưa gặp ai mà có đủ cái khả năng làm như vậy sau khi thầy về hưu hoặc thầy chết hoặc thầy về hưu. Thầy chưa thấy người đó. Thầy muốn đào tạo cái người đó. Ông hỏi là cái 49 ngày đó, nhà bên công giáo họ có là những người làm người cha là phải có làm những cái lễ đó, họ mới có quyền làm người cha. Thì cái 49 ngày là cái bắt buộc là không? Thì nó không có. Bên Phật giáo chúng tôi đó cũng có cái bắt buộc đó. Ví dụ như Ngài Tiến Hóa đó, không cho phép vạn vật thành làm 49 ngày. Không cho phép. Thầy hy vọng là có thể huấn luyện đào tạo nhân tài để họ lo cái 49 ngày. Tại vì đó là cái lý do rất quan trọng, vì thầy biết ấy, thầy chỉ dự tính còn 20 năm nữa thôi. Thầy chỉ tính 20 năm nữa thôi. Thầy chỉ thầy chỉ cống hiến Ngài Tiếng Hoa 20 năm nữa thôi, còn cuộc đời của thầy. Lý do thầy muốn trả lại ơn và ân sư, thầy sẵn sàng bỏ 20 năm nữa để làm việc. Và trong 20 năm nữa thầy sẽ trả cái ơn ông thầy của thầy mà còn trả hơn nữa. Thầy tại sao như vậy? Thầy trả nhiều hơn để ông nợ mình, chứ dạy mình nợ ông. Thầy mơ bằng cách nào? Bằng cách là thầy đào tạo, tìm cách đào tạo cái người có thể làm 49 ngày. Ngài Tiếng Hoa không có cái pháp đó. Thầy phải có cái pháp. Thầy bắt đầu thấy ánh sáng rồi. Đã mấy năm vừa qua, nhiều người hỏi thầy về cái chuyện này, tại sao cứ bắt chẹt chúng con, không cho phép những người trẻ mà làm chuyện này. Thầy bắt đầu suy nghĩ. Thầy hy vọng trong 20 năm nữa mà thầy có cái cơ hội để đào tạo nhân tài, ít nhất một người sẽ có thể giúp quý vị đắc vãng sanh. Thầy người hỏi là cái điều kiện là gì? Thầy nói nếu thầy biết thì đã giải quyết xong rồi. Thầy chưa giải quyết xong, thầy phải đợi gặp những cái người nhân tài nó tới đó đó, để thầy mới coi thử phải cần làm cái gì. Thầy nghĩ là có cái biện pháp, nhưng đều thầy phải gặp những cái người như vậy, thầy mới biết là nó có hiệu quả không hiệu quả được. Nó phải thiệt sự nó xảy ra. Bởi vì thầy bị kẹt ở chỗ đó đó. Thành bởi vì thầy vừa cần biết có cái nhu cầu phải huấn luyện nhiều người hơn. Có nghĩa là thầy phải chọn cái cơ hội để mà chọn người để mà huấn luyện. Ví dụ, nói cái vị biết là cái người đó, cái khả năng người đó, căn cơ người đó không có mặt ở Lưu Sơn Tự ngày hôm nay. Bởi vậy, thầy phải cần có nhiều người khác tới hơn để mới chọn được. Nó khó lắm, không phải dễ đâu. Ai thắc mắc gì không? Nghĩ Nam Phú. Nói cái vị có hiểu không, là cái vị nói là cái vị nghĩ là nó trên trời dưới đất thôi hả? Thầy biết là có nhiều người giỏi lắm. Đây là ngày hôm nay cái duyên nó tới đẩy tới cái chỗ là để mà thầy thông báo luôn, là nói cái khác là thầy thông báo cho biết đó, thầy đang tuyển chọn nhân tài. Cái thiền đó, thiền dạy thiền nó tương đối nó dễ hơn. Thầy hiểu cách đó rồi. Thầy hiểu cái thiền tại sao? Tại vì ân sư thầy Ngài Tiếng Hóa, Ngài dạy cái thầy, Ngài huấn luyện với thầy qua phương pháp quy ngưỡng. Không phải lâm tế mà quy ngưỡng. Thầy thấy rồi. Một khi mà quý vị hiểu được cái pháp quy ngưỡng rồi, cái pháp lâm tế không có khó đâu. Huấn luyện họ không có khó. Cái phần tịnh độ thầy chưa biết. Thì Ngài Tiếng Hóa chưa dạy thầy cái pháp môn tịnh độ đó. Đâu có biết được. Nhiều khi có thể là Ngài Thích Ca Mâu Ni sẽ dạy, được truyền cái pháp đó. Có thể là cái pháp huấn luyện của cái dòng, của cái bên cái tịnh độ tông, mà nó tương tự như là quy ngưỡng của thiền tông vậy. Muốn đào tạo nhân tài phải có cái phương pháp, chứ không phải cái chuyện nó ngẫu nhiên đâu. Có cái phương pháp rõ ràng lắm. Điều kiện là gì? Điều kiện thứ nhất là phải lòng tin. Tin gì? Nói cái lý thuyết cái vị không hiểu đâu. Thầy cho cái vị một cái ví dụ rất là giản dị để giúp cái vị hiểu được. Tại sao nó cái lòng tin nó quan trọng như vậy? Như cái sự liên hệ giữa thầy, cái tình thầy trò của thầy với Ngài Tiếng Hóa vậy đó. Ngài Tiếng Hóa, Ngài đích thân truyền pháp cho thầy ba bốn lần thôi. Thầy gặp được Ngài có vài lần thôi. Như ngược lại những cái đệ tử đời hằng của họ đó, của Ngài Tiếng Hóa đó, họ Ngài Tiếng Hóa gặp họ thường xuyên. Thầy không có cái sự liên hệ đó. Mà lúc mà thầy kẹt á, thầy không có cầu cứu ổng. Lúc mà thầy tu mà bị kẹt á, thầy không bao giờ cầu cứu Ngài Tiếng Hóa đó. Tu mà kẹt cứng luôn á, không bao giờ hỏi. Cái mà quan trọng nhất á, mà thầy tin đó, nó cực kỳ quan trọng để giúp thầy vượt qua tất cả những cái trở ngại, những cái khó khăn này. Mặc dù thầy không có biết, không có hiểu được cái lời chỉ dạy của ngài Thiên Hóa, dạy được có 4 lần thôi, không hỏi được. Ông nói là làm cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái này. Thì nghe lúc đó nghe đâu có hiểu ông nói cái gì đâu mà hỏi được. Mặc dù thầy bị kẹt, mặc dù thầy bị kẹt cứng, mặc dù thầy bị lâm nạn, mặc dù thầy không hiểu được cái lời dạy của ngài Thiên Hóa, mà thầy không bao giờ thắc mắc là có đúng là sai. Thầy hoàn toàn tin tưởng lời dạy đó. Mặc dù không có hiểu, mặc dù nó vô lý, thầy hỏi cái vị, nghĩ là coi bên họ, bên hàng của họ, hệ thống Vàng Bạc Thành đó, thì họ có chùa này, họ có tiền này, có Phật tử này, thì không có một cái gì hết đó. Tại sao thầy tin ông làm cái gì? Cái có công bằng gì đó, đúng không? Thầy cũng cực khổ, trầy vi trắc bẫy luôn, mà tụi nó đầy đủ hết đó, bên họ đầy đủ hết. Không có tiền, không đồ ăn, không áo quần mặc, không có chỗ để mà ở. Tại sao tin ông dạy làm cái gì? Mà thầy không bao giờ thắc mắc chuyện đó hết. Có thể ngoài cái lòng tin một cách mù quáng. Cái đó là cái bản tính, cái đặc sắc của cái phước báo đó thưa quý vị. Mặc dù mình không hiểu, mình vẫn tin như thường. Tại sao vậy? Tại mình tin, mình làm cái đó, nó cực kỳ có lợi cho mình, mặc dù mình không hiểu được. Nghe có lý là không? Thì nó cần rất là nhiều phước. Nói bây giờ thầy nói cái vị cái bí mật, cái lời dạy đó, nó cái vị không thể nào hiểu được. Ông bác này nghĩ tới học pháp để mà tôi hiểu cái pháp là bác chết ngắt, không thể nào hiểu được. Cái pháp mà đại pháp không thể nào bác hiểu nổi, không cách nào hiểu được cái đó. Cái đó gọi là cái đại pháp, cái vị không thể nào hiểu được. Cái vị chỉ còn cái lòng tin thôi. Cái vị có lòng tin đó, là một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu được. Tại sao như vậy? Tại sao nó có thể có như vậy được? Lời dạy đó, ngày dạy thầy 4 lần thôi á, quý vị muốn nghe những cái pháp đó không? Thì giờ nó hết rồi. Thầy nói cái vị nghe, mỗi lần ông dạy thầy á, biết ông nói gì không? Nhầm lạc, biết ông nói gì không? Thầy ông nói là ngài dạy đó, làm cái này nè. Thì không giảng cái gì hết, chỉ nói mày làm cái này thôi. Không hiểu ráng chịu. Mày làm cái này thôi, làm đi. Mà nếu như thầy ngừng lại không chịu làm, thầy không bao giờ hiểu được tại sao phải làm. Dễ sợ không? Chỉ làm thôi. Làm sẽ hiểu, mà không làm không hiểu. Bởi lòng tin nó quan trọng vậy đó. Cái việc cứ làm thôi, cứ làm thôi, cứ làm thôi. Không cần biết, kệ nó. Trời nó sập kệ nó, chỉ làm thôi, không cần biết gì, chết bỏ. Cái vị có lòng tin và cái vị nghe theo mà làm mà không có bỏ cuộc đó, là sẽ hiểu được, sẽ tới đó được. Ai có muốn thắc mắc gì nữa không? Từ từ sẽ giảng cái vị biết bố cái đó cái gì. Ông dạy gì thầy dạy lại hết cho đời sau. Sáng thắc mắc gì khác không? thì có hỏi là nếu ông Thiên Hóa ông dạy thầy 4 lần thôi thì trong 4 lần đó ông dạy, thì cái làm sao ông dạy được thầy cái cách làm 49 ngày. Không có dạy thầy cái đó. Không có dạy những cái chi tiết đó. Thầy tới cái chùa của Ngài Thiên Hóa, rồi thầy bỗng nhiên đụng vào cái pháp tịnh độ của Ngài. Lúc thầy làm cái pháp đó, thầy thấy được cái kết quả. Thầy này nói ra thì người ta nói là thầy là chắc nó láo, thầy chắc là nói tầm bậy thôi. Lúc đó thầy còn say di, thành thầy khi mà thấy được kết quả thầy mới nói, té ra cái pháp này, khi mà sau khi mình thành tỳ kheo mình có thể dùng cái pháp này thôi. Thành hồi đó thầy không có cái mộng tham vọng gì đó, chỉ biết gì thôi. Thầy học cái tướng pháp của 49 ngày. Còn cái thể của 49 ngày là không phải từ Ngài Thiên Hóa. Cái pháp nào nó có hai cái phần, cái tướng pháp và cái thể pháp. Pháp tướng nghĩa là cái tướng mà quý vị thấy được, dạng như phải lạy ra sao, phải đánh chuông ra sao, phải ca tán tụng ra sao, cái đó là pháp tướng quan sát được. Ngược lại cái pháp thể đó, nó không thể nào quan sát được. Cái pháp thể có nghĩa là quý vị có hoặc không có thôi. Từ bây thầy mới nói là thầy nhìn cái nhóm phong môn tịnh độ bên kia đó, những người khác, những bên Tàu hoặc là Việt Nam, sẽ thấy được cái pháp tướng của họ. Thứ nhất là pháp tướng họ không có đầy đủ. Và thứ nhì, họ không có pháp thể. Bởi vậy thầy tin, vì vậy mà Ngài Thiên Hóa không cho phép cái vạn vật thành làm 49 ngày, tại họ không có cái pháp thể đó. Nói nhau cho vui vậy thôi, nói mấy người khác nghe, mấy tụi nghe nó cười ngất, tụi bị khùng, tin ông thầy này đọa địa ngục ráng mà chịu.
Thầy vậy là những người mà cấp pháp ở trên internet đó là nó được pháp tướng, không có thể, họ không có thành.
Ví dụ, hàng như nói là ông thầy nói cho hàng như cái vị học cái pháp trên mạng, hoặc là ân cấp cái pháp, học bất chước cái pháp thủ 42 thủ nhãn trên mạng đó. Đó là pháp tướng thôi. Vì họ không truyền được cái truyền pháp đó mà họ tu, thì họ sẽ bị kẹt và họ sẽ không bao giờ đắc được cái pháp thể. Không bao giờ. Bởi vì cái pháp đó nó quan trọng là phải được truyền. Thì quý vị tu đó, thì quý vị đắc được. Nếu không, cái gì mà không được truyền, chẳng mấy ông thầy mà truyền tầm bậy đó, mấy ông thầy đó là đệ tử họ đời đời kiếp kiếp tu không xong. Và họ sẽ không bao giờ gặp, hoặc sẽ không bao giờ được cái pháp đó nữa. Ông thầy mà dạy bậy như vậy, sau này sẽ bị tru di tam tập, sẽ lại không bao giờ gặp được cái pháp đó nữa. Cái quan trọng mình tu cái pháp là mình tu để mà đắc cái pháp thể, chứ không phải là cái pháp tướng nó không quan trọng. Cái pháp thể, pháp tướng nó không quan trọng. Mày thắc mắc gì khác nữa không? Thầy nói á, năm này á, cái là giảng pháp buổi tối giảng một tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ tới giờ thứ hai rồi, giờ thì hai tiếng qua rồi, vẫn còn hỏi thắc mắc như thường. Câu hỏi là như như ông sư phụ đó, ông truyền cái pháp cho hai người giống y chấp nhau, thì cái sự thành tựu của hai người nó khác nhau đúng không? Nó khác nhau chỗ nào? Thằng một người đó tu 20 năm. Người kia tu 5 năm. Người nào tu có kết quả nhiều hơn? Cái cô Kim có nó 20 năm. Cái người mà có lòng tin mới có phước báo nhiều hơn. Thầy đừng có nghĩ là 5 năm là đừng nghĩ là cuộc đâu. Cái gì đâu có biết là 5 năm thiệt ra là 5 năm cộng với 5 triệu, 50 triệu kiếp trước rồi. Cộng thêm 5 năm nữa. Còn cái tuổi này mới tu được 20 năm thôi. Thành đừng có hạnh gì. Đừng có nói tu 20 năm rồi, cứ tôi ngồi thiền với ông thầy đó đã 10 năm rồi. Ngừng lại ở đây, tối hôm nay. Ngày mai quý vị có thể hỏi thầy Hiền Giới tiếp. Thầy nhìn lóm qua cái tài liệu thầy Hiền Giới có 15 cái đề tài khác nhau, chi tiết khác nhau. Thầy nói cái gì nghe nói hôm nay á, Thứ nhất á, quý vị bao giờ cũng luôn luôn nhớ rằng những cái người mà ngoài ngoài cái chùa này họ nghĩ quý vị khùng, nghe những cái lời những thầy, lời thầy nói nó không có căn cứ gì. Thật đó, quý vị biết thầy không kẹt 20 năm đâu. Thầy mà làm xong công tác của ông á là thầy ngừng. Người thầy sẽ làm cái gì 5 5 năm. Thầy nói cái này mà có cách công bằng. Thầy nói tuyên bố như vậy, những cái người mà hộ pháp á, mà để họ mà họ tới sớm sớm lại lại đi, thầy không muốn đợi lâu đâu. Cái người hộ pháp phải làm việc của họ. Việc của thầy làm của thầy là dạy. Họ, những người hộ pháp phải tới ủng hộ cho thầy, thầy mới dạy được. Nếu mà họ không tới đó, thì sau một thời gian thầy làm xong rồi mà thầy cũng đang kịp đó, là không phải lỗi của thầy. Cái Phật giáo mình đó, là mình có một cái băng đoàn kết với nhau làm việc, chứ không phải một mình thầy làm việc đâu. Mà họ tới trễ ráng mà chịu, thầy làm ít hơn thôi. Hoặc là cái người làm cái đó một nửa của cái cõi này, người kia làm nửa kia, có nhiều cái chuyện có thể xảy ra đó. Thầy nợ ông này á là cái nợ cái dòng quy ngưỡng. Thầy không muốn cái phương pháp huấn luyện của quy ngưỡng này nó thất truyền. Quý vị muốn cái Phật pháp mà nó thịnh ở trong cái cõi ta mà này á, thì cái quy ngưỡng là cái phương pháp mà đào tạo nhân tài là hay nhất. Thành cái thầy, cái nguyện vọng của thầy là muốn trả ơn ông đó bằng cách là truyền lại cái pháp đó. Và ông dạy cho thầy. Con đời con người vậy, mình cố gắng hết sức của mình thôi. Thành công hay thất bại là không phải chuyện của mình. Tận lực mà làm thôi. Vì thầy hiểu cái pháp đó, thành thầy nghĩ, thầy hy vọng là có thể nếu cái duyên đủ á, thì có thể huấn luyện cái bên phía tịnh độ đó luôn. Không khác như nhiều đâu. Khi mà quý vị hiểu rồi, thiền với tịnh nó chỉ là một thôi, nó không khác gì hết. Cái người chưa hiểu mới nói là tôi là tịnh, tôi là thiền, không có khác gì hết. Nếu như nói tới đó đủ rồi, tối nay mình ngừng lại đây. Ngày mai nếu quý vị muốn thì mình sẽ nói tiếp.